Xin trân trọng kính chào Hội Thánh, trân trọng kính chào Đại tớ Chúa cũng như hết thảy quý ông bạn chị em con cái Chúa. Cảm ơn Chúa cho tôi một lần nữa lại được đến đây để hầu việc Chúa với Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ hầu việc Chúa ở tại đây, rồi tôi sẽ lại phải quay về New York, rồi thứ năm tới đây chúng tôi sẽ, cả gia đình chúng tôi sẽ cùng đến đây ổn định và sẽ hầu việc Chúa với Hội Thánh tại đây. Cảm ơn Hội Thánh đã cầu nguyện cho chức vụ của chúng tôi cũng như mọi bước đường. Và xin cứ tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi để trong mọi sự chúng ta biết Chúa có ở cùng, Chúa có dẫn dắt và Chúa sẽ đồng công với chức vụ hầu việc Chúa của chúng tôi cũng như sự thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, công việc nhà của Chúa ở tại đây. Như chúng ta đã đọc lời của Chúa ở trong Thi Thiên 51, hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi chung với nhau ở trong Thi Thiên 51. Thi Thiên 51 là một thi thiên do vua David làm. Và thi thiên này nói về sự ăn năn, hối cải, cầu xin Chúa tha tội cho. Hôm nay chúng ta bước vào trong tuần thứ tư, Chủ nhật thứ tư kể từ khi chúng ta kỷ niệm Tết âm lịch. Có nghĩa là chúng ta vẫn chưa hẳn ra diên. Đầu năm đầu tháng thì lại đi nói chuyện tội lỗi, vi phạm, sự đau buồn. Nhưng đó là điều cần thiết. Có những thi thiên mà chúng ta nên đọc mỗi ngày. Thí dụ như thi thiên thứ nhất, thi thiên 23, thi thiên 51, vân vân. Và thi thiên 51 đây là một thi thiên mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải thường xuyên đọc với tấm lòng suy gẫm và làm theo lời của Chúa. Như chúng ta thấy, vua David là một trong, có thể là một trong ba người nổi bật nhất ở trong thời Cựu Ước. Vua David là niềm tự hào của riêng người Do Thái. Tại sao tôi nói là tự hào của riêng người Do Thái? Bởi vì hai nhân vật còn lại nổi bật ở trong thời Cựu Ước đó là Abraham và Môi-se. Thì Abraham có thể những dân tộc, những người Ả Rập vẫn xem Abraham là tổ phụ của họ. Môi-se thì là một con người lớn lên ở tại Ai Cập. Và ông hấp thụ được một cái nền học vấn của Ai Cập. Ông sinh tại nước ngoài, rồi sau đó mới dẫn dân sự ở đó trở về cái miền đất hứa. Và thực sự Môi-se chưa ở trong đất hứa một ngày nào cả. Nhưng David là một niềm tự hào của riêng người Do Thái. Không ai share chung với lại dân Do Thái vua David của họ hết. Vua David cũng là người sinh trưởng ở tại xứ và lớn lên và làm công việc đặc biệt ở tại vùng chung quanh đó. Vua David làm được rất là nhiều việc, nhưng ông cũng phạm không ít lỗi lầm. David là một người đa cảm, một người đa tài. Và David có nghĩa là đa là nhiều và vít là những cái vết. Đó là giải thích theo cái kiểu tiếng Việt của chúng ta. Và cái đỉnh điểm của những cái vết của ông vua David đó là sự kiện Bathsheba. Ông đã yêu mến người này, nhưng người này lại là vợ của một dũng tướng của ông. Và ông đã phạm tội. Chẳng những một tội mà là tội kép, phạm tội tà dâm và giết người. Và Kinh Thánh ghi rõ, ở trong Kinh Thánh bản tiếng Việt có ghi, Thi Thiên 51 cho thầy nhạc chánh thơ David làm lúc đấng tiên tri Na-than đến cùng người sau khi David đã vào cùng Bát-sê-ba. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Đó là những lời tận đáy lòng của vua David. Ông nói khi ông đã vừa phạm cái tội đó và bị cáo trách bởi tiên tri của Đức Chúa Trời. Đây là một thi thiên ăn năn và xưng tội. Chúng ta thấy nếu mà đọc qua thi thiên này, chúng ta thấy có ba từ liệu quan trọng. Thứ nhất là chữ xóa, thứ hai là chữ rửa, thứ ba là chữ làm. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi, xin hãy rửa tôi cho sạch, xin hãy làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi của tôi. Vua David nhấn mạnh ba chữ này. Chữ xóa có nghĩa là xóa bỏ một cái bản án. Chúng ta có một cái bản án nào đó nếu chúng ta phạm tội. Khi được xóa có nghĩa là xóa bản án đó. Rửa có nghĩa là theo cái cách rửa của người xưa, khi mà đem giặt đồ đó là phải nhồi, phải đập. Và xin hãy làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Đó là công việc của một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, tuyên bố người này đã được sạch tội bởi việc dâng của lễ. Việc xóa tội, rửa sạch và công bố được sạch, tất cả những điều này Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta rồi. Và căn bản duy nhất để vua David đưa ra lời cầu xin đó là: xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa, tùy theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Và nếu nhìn thấy những điều đó, chúng ta mới có thể dám nhìn thẳng vào những tội lỗi của chúng ta. Đó là sơ lược về Thi Thiên 51. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể chúng ta là những con cái của Chúa thường xuyên mở Thi Thiên này ra và đọc. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng nhìn lại câu số 3 của Thi Thiên 51. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Chúng ta có thắc mắc gì về câu đó không? Tại sao vua David lại nói câu đó? Chính ông cũng đã từng thốt lên rằng: phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Phải không? Vua David có gì mâu thuẫn ở đây? Tội lỗi vi phạm, cầu nguyện Chúa tha mà Chúa đem giang xa ra rồi. Nhưng mà bây giờ ông David lại nói: tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tại sao ông nói như thế? Có phải vì Chúa chưa tha thứ cho ông nên ông phải tiếp tục nói như thế? Hay là ông vẫn còn vấn vương và ưa thích tội lỗi nên đặt nó ở trước mặt ông? Đó là điều chúng ta thử suy nghĩ. Bài giảng buổi sáng hôm nay tôi muốn nói đến cái câu mà vua David nhận thấy: tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Và chúng ta có thể giải thích điều đó. Tại sao vua David lại nói điều đó? Câu trả lời đầu tiên nó nằm ngay cái câu mở đầu: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Vua David đặt tội lỗi ở trước mặt ông để ông có thể nhận thấy sự thương xót và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Nói về sự cảm tạ thì vua David cũng là một vị vua của những thi thiên cảm tạ, phải không? Chúng ta đặt những vi phạm của chúng ta ở trước mặt của chúng ta, thực ra không phải là để nhìn thấy những cái tội lỗi, những vi phạm đó, nhưng để nhìn thấy sự thương xót và tha thứ của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 103 viết như thế nào? Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Vân vân. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. ấy là Ngài tha thứ các tội ác người. Vì sao chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời? Vì bởi sự thương xót mà Ngài đã tha thứ tội lỗi chúng ta. Câu số 17 chép như thế này: của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ. Dầu vua David đã được tha thứ. Chúng ta biết khi vua David viết thi thiên này, có nghĩa là khi tiên tri của Đức Chúa Trời đã đến cáo trách ông, và ông đã nhận biết tội lỗi, Đức Chúa Trời tha thứ cho ông. Nhưng mà ông vẫn viết rằng lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ. Vua David mỗi lần nhớ lại tội lỗi của ông thì càng tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã quăng xa nó đi. Càng nhớ lại tội lỗi của chúng ta thì chúng ta càng tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã quăng xa tội lỗi và sự gian ác của chúng ta đi. Nó khiến chúng ta càng biết ơn Chúa và gắn chặt cuộc đời của chúng ta vào Ngài. Càng nhìn thấy những cái vết sẹo ở trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta càng nhìn thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời và sự tha thứ của Chúa dồi dào ở trên đời sống của chúng ta, và càng biết ơn Chúa và gắn chặt cuộc đời của chúng ta vào Chúa. Hãy để những vết sẹo đó nhắc nhở chúng ta về sự thương xót và tha thứ của Đức Chúa Trời và về ân điển kỳ diệu của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Quý ông bà anh chị em, có thể có những vết sẹo trong cuộc đời. Chính mình tôi thừa nhận có những vết sẹo ở trong cuộc đời của tôi. Tại sao tôi dùng cái từ là những vết sẹo? Bởi vì tội lỗi, những sự vi phạm sẽ tạo nên những cái sự đau đớn, những cái vết thương. Và khi chúng ta ăn năn tội, Chúa tha thứ, Chúa phục hồi, nhưng những vết thương đó dầu lành cũng sẽ trở thành sẹo. Chúng ta đừng ảo tưởng về điều này. Những tội lỗi của chúng ta, những vết thương của chúng ta sẽ được lành, nhưng sẽ để lại những vết sẹo. Và những vết sẹo đó sẽ cho chúng ta nhận biết sự yêu thương, sự thương xót, sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết ơn Chúa và gắn chặt cuộc đời của chúng ta vài ngày. Hãy để những vết sẹo đó nhắc nhở chúng ta về sự thương xót và tha thứ của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do thứ nhất. Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi, vết sẹo đó hằng ở trước mặt tôi để nhận thấy sự thương xót và tha thứ của Đức Chúa Trời, biết ơn Ngài và gắn chặt cuộc đời vào Ngài. Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời. Ngài đã tha thứ cho một người đàn bà phạm tội tà dâm, phải không? Nhưng Chúa đã nói gì? Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đó là câu quan trọng. Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đức Chúa Trời muốn những kẻ mà Ngài đã tha thứ sẽ không tái phạm. Vậy thì điều mà vua David nói, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi, để làm gì? Để nhắc nhở về sự giữ mình. Giữ mình. Nếu chúng ta hỏi các sứ đồ thân cận của Chúa Giê-xu rằng, chúng tôi giả định một tình huống, nếu chúng ta hỏi các sứ đồ của Chúa Giê-xu tại sao vua David lại nói là tội lỗi của ông là ở trước mặt ông, thì tôi nghĩ rằng các sứ đồ sẽ trả lời rằng để giữ mình. Phi-e-rơ có thể sẽ trả lời rằng để luôn cảnh giác. Mỗi khi sứ đồ Phi-e-rơ nhớ về tội lỗi của ông, tội lỗi lớn mà chúng ta có thể nhận thấy nơi sứ đồ Phi-e-rơ là gì? Cho Chúa. Và mỗi khi nhớ điều đó thì tôi tin rằng ông Phi-e-rơ luôn có một cái nhìn tích cực. Hãy tỉnh thức, hãy cảnh giác, hãy giữ mình. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo ông rồi, nhưng mà ông rất là tự tin và nói rằng ai bỏ thầy thì bỏ, còn tôi thì không bao giờ tôi đồng tù đồng chết với thầy. Nhưng mà kết quả là ông đã chối Chúa trước mặt những tên đầy tớ bình thường thôi, chứ không phải là những vị quan quyền, những người có quyền lực ở trong tay. Ba lần ông chối Chúa và ba lần có cái tiếng gà gáy, Chúa đã, sau đó Chúa đã tha thứ cho ông. Nhưng mà tôi tin rằng ông Phi-e-rơ sẽ không quên cái lỗi lầm đó của mình. Không bao giờ ông quên. Vì sao vậy? Vì ông có lẽ biết rằng ngựa quen đường cũ. Thôi không phải tôi nói không, nhưng ở trong Kinh Thánh, Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 5, sứ đồ Phi-e-rơ chép như thế này: là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Giữ, cái chữ mà sứ đồ Phi-e-rơ hay nói đó là chữ giữ, hay là trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 17: hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Giữ. Trong các thư tín của ông khuyên hãy giữ. Chính mình anh em phải giữ, và nhờ ơn của Đức Chúa Trời giữ cho cẩn thận. Bởi vì kinh nghiệm riêng của ông cho thấy rằng nếu không khéo sẽ mất. Cho nên những cái vết sẹo ở trước mặt của vua David nhắc nhở ông về sự giữ mình. Giữ mình. Vua David và Phi-e-rơ có thể đặt những tội lỗi xấu xa của mình trước mặt để có thể run sợ và không tái phạm. Họ biết rằng một ngày nào đó mà họ lơ đãng thì tội lỗi có thể lén quay lại. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 7 thì Đức Chúa Trời phán với ông Ca-in như thế nào: tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Đó là điều Đức Chúa Trời phán. Tội lỗi rình và thèm chúng ta lắm, nhưng chúng ta phải quản trị nó. Và tôi nghĩ rằng cách quản trị tốt nhất là trông chừng nó, đặt nó trong tầm mắt của chúng ta, trông chừng nó. Hãy giữ mình. Và những vết sẹo đó sẽ nhắc nhở chúng ta về sự giữ mình. Nếu không muốn mất sự trong sạch, tấm lòng trong sạch của chúng ta, thì chúng ta phải luôn luôn ăn năn và thống hối về những tội lỗi của chúng ta. Như tôi đã nói, vua David ăn năn và thống hối, và ông nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Ông nói câu đó không phải chỉ là lúc ông ăn năn để xin Chúa tha thứ, nhưng Chúa đã tha thứ rồi, ông vẫn tiếp tục phải thống hối và ăn năn về tội lỗi của mình. Không phải cái nghĩa để được Chúa tha nữa, nhưng để nhớ đến sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời, cũng như là nhắc nhở chính ông về sự giữ mình. Đức Chúa Giêsu đã phán: hãy đi đừng phạm tội nữa. Con cái của Chúa không phải là những người phạm tội, cầu nguyện xin Chúa tha, rồi lại phạm tội, rồi cầu nguyện, rồi tái phạm, rồi phạm tội, rồi tái phạm. Không. Con cái của Chúa là những người có sự vi phạm, có những tội lỗi, nhưng khi Chúa tha thì biết ơn Chúa, giữ mình không tái phạm nữa. Đó là lý do mà vua David nói rằng: tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Những vết sẹo đó luôn luôn ở trước mặt ông, để ông nhận thấy sự thương xót, sự tha thứ của Đức Chúa Trời, gắn chặt cuộc đời mình vào Ngài và giữ mình. Vua David đã luôn đặt tội lỗi của ông ở trước mặt để ông luôn được nhắc nhở về sự thương xót và tha thứ của Đức Chúa Trời, cũng như về ân điển kỳ diệu của Ngài, và cũng để ông luôn run sợ và giữ mình. Nhưng liệu có còn lý do nào nữa không? Mà lý do thứ ba đó là: tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi, những vết sẹo của tôi luôn ở trước mặt tôi, để tôi có thể biết cách mà yêu mến và khoan dung đối với người khác nữa. Tại sao vậy? Nếu hỏi câu này với sứ đồ Giăng thì ông sẽ nói rằng: tại sao? Nếu chúng ta hỏi câu là tại sao tội lỗi lại phải đặt trước mặt, thì có lẽ sứ đồ Giăng sẽ nói rằng: để yêu mến lẫn nhau. Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Niềm vui trong cuộc đời là được Đức Chúa Trời tha thứ. Vì vậy trách nhiệm của chúng ta là phải tha thứ cho người khác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta trong Đấng Christ rồi, nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta là phải tha thứ nhau. Tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em một câu: có ai trong chúng ta không cần Đức Chúa Trời tha thứ không? Tôi tin chắc rằng ngoại trừ tôi thì không ai dám giơ tay lên hết. Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta, và Chúa muốn chúng ta phải tha thứ lẫn nhau. Hãy có một cái cặp mắt khoan dung đối với những lỗi lầm của người khác. Vì sao vậy? Vì chúng ta đâu có hơn gì họ. Sau sự kiện vua David phạm tội với Bathsheba và giết Uri, thì tôi nghĩ rằng vua David đã biết khoan dung với người khác nhiều hơn. Ông đã tha cho con trai của mình là Absalom vì cái tội mà giết người anh của mình. Rồi vua David đã bị Shimei rủa sả, nhưng mà các tướng lãnh của ông thì nói rằng vua chỉ cần ra lệnh một lời thôi, không cần vua làm, chỉ cần, thậm chí không cần nói nữa, vua chỉ cần gật đầu thôi là cái tên đó xong đời. Nhưng mà vua David nói gì? Kìa, con ruột của ta, tức là Absalom, là kẻ do lòng ta sanh ra, còn muốn hại mạng sống ta thay, phương chi cái người bên gia minh này. Trong lúc mà Absalom đã nổi loạn và thi hành một cuộc đảo chánh, vua David phải đi lẩn trốn, thì trên đường, tạm gọi là trên đường bôn tẩu, vua đã bị tên Shimei này rủa sả. Một vị vua bị rủa sả lúc mà gặp khó khăn. Nhưng mà vua David nói rằng cái người xa lạ, cái người dân này đối với ta như thế thì không có lạ, con ruột của ta còn đối với ta như thế kia mà. Có lẽ mỗi ngày nhìn thấy Bathsheba, sau sự kiện đó thì vua David đã đưa bà Bathsheba vào cung, có lẽ mỗi ngày ông đều phải nhìn thấy bà Bathsheba. Rồi sau đó, đứa con đầu tiên với bà Bathsheba đã qua đời, nhưng Salomon còn lại. Mỗi ngày nhìn thấy bà Bathsheba, mỗi ngày nhìn thấy Salomon, thì có lẽ David lại nhớ đến cái tội lỗi của mình. Thật, tôi thấy chương trình của Đức Chúa Trời rất là đặc biệt. David đã phạm tội với bà Bathsheba, đó là một cái tội lỗi không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà lạ thay, bà Bathsheba lại là một người sinh ra một người con có thể lên ngôi vua. Và bà Bathsheba là người mà vua David phải nhìn thấy mỗi ngày, bởi vì đó là vợ của ông. Mỗi ngày nhìn thấy bà Bathsheba thì có lẽ vua David được nhắc nhở về sự vi phạm của ông. Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi, phải không? Tội lỗi tôi thường xuyên đi qua đi lại ở trong cung với tôi. Như chúng ta đã nói ở trong Ephesians đoạn 4 câu 32, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em ở trong Đấng Christ. Tôi có thể diễn lại cái câu này theo cái ngôn ngữ hiện đại: tội lỗi của tôi nhiều lắm, tội lỗi của tôi đã sờ sờ ra đó, mà Đức Chúa Trời còn có thể tha thứ cho tôi. Vậy thì hãy đối xử với người khác như Chúa đã đối xử với tôi vậy. Chính mình tôi, quý ông bà anh chị em, không muốn làm những người đầy tớ không thương xót, thiếu nợ chủ, chủ tha, thiếu nợ một ít, chứ tự nhiều chủ tha, nhưng không tha cho người thiếu nợ chúng ta một ít, phải không? Đó là đầy tớ không thương xót. Tội lỗi của tôi quá lớn, nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ, thì chúng ta là ai mà lại không có thể tha thứ cho anh em của chúng ta được? Người ta từng thắc mắc tại sao nhà truyền giáo trứ danh là David Livingstone có thể nhẫn nại và hết sức mềm mại đối với những người mà ông truyền giáo cho những người Phi Châu rất là lỗ mãng, cục súc, hay là những tên lái buôn Ả Rập lừa lọc vân vân. Khi người ta hỏi ông có lý do tại sao ông có thể dịu dàng như thế, mềm mại như thế với những thành phần đó, thì ông nói rằng tôi cũng có tội. Ý thức về cái tội lỗi của ông khiến cho ông có những suy nghĩ dịu dàng và khoan dung đối với người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi khi chúng ta nghĩ đến người khác thì chúng ta nghĩ gì? Sự dịu dàng, sự tốt bụng của họ, hay là chúng ta nghĩ đến những điều mà người khác đã làm tổn thương mình? Xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn tích cực về người khác. Và nếu chúng ta có những cái nhìn tiêu cực về người khác thì hãy nhớ đến rằng chúng ta cũng là những người có tội. Trong những tình huống đó, xin chúng ta hãy dơ những cái vết sẹo của chúng ta ra, nhìn vào đó là để có thể có sự khoan dung, thương xót đối với người khác. Làm sao tôi có thể lên án người khác một cách cay nghiệt khi tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi? Bản thân tôi có một cách riêng để những cái vết sẹo có thể nhắc nhở tôi thường xuyên. Làm sao tôi có thể lên án người khác cách cay nghiệt trong khi những vết sẹo vẫn còn hiển hiện ở trước mắt tôi và tôi nhìn thấy được? Những vết sẹo đó nhắc cho tôi biết rằng tôi đã từng phạm một tội rất là đáng gớm ghiếc. Những vết sẹo đó nhắc cho tôi rằng đó là một cái vết thương rất lớn đối với đời sống của tôi. Nhưng bởi ơn thương xót, Đức Chúa Trời đã tha thứ. Và tôi biết ơn Ngài, tôi gắn chặt cuộc đời của mình vào Chúa. Tôi cũng luôn giữ mình, và đồng thời tôi cũng biết khoan dung đối với người khác nữa. Chính mình tôi và quý ông bà anh chị em, mỗi người tôi nghĩ rằng có những vết sẹo ở trong cuộc đời, có những vết thương, có những vi phạm. Vua David nói rằng tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi. Tại sao ông nói như thế? Rõ ràng ông đã phạm tội với bà Bathsheba, ông đã phạm tội với chồng của bà Bathsheba là Uri. Tại sao ông nói rằng tôi đã phạm tội cùng Chúa? Bởi vì tội lỗi là sự vi phạm tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tội lỗi của ông phạm với những con người đó là những người của Chúa. Và trên hết, vua David phải nhận thức rằng tôi đã phạm tội cùng Chúa. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến điều này? Hãy thường xuyên nghĩ đến điều này. Tất cả những sự vi phạm của chúng ta là phạm với Chúa. Ông Joseph đã có một câu nói theo tôi rất là kinh điển: tôi há dám phạm cái điều đó, phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Khi mà ông bị cám dỗ, ông đã bị bà chủ của mình cám dỗ, tôi há dám phạm tội với Đức Chúa Trời sao? Mặc dù lúc đó thì chỉ có hai người thôi, phải không? Mỗi một người trong chúng ta có những vết sẹo, có nghĩa là những vết thương đã lành. Tôi nhớ đến một bài hát: hãy đếm các ơn phước Chúa ban. Hãy đếm các ơn phước Chúa ban. Nhưng mà hôm nay tôi xin nhắc đến một cái phần nhỏ ở trong cuộc đời của chúng ta. Hãy đếm những vết sẹo mà chúng ta có, để nhận thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, nhận thấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Biết ơn Chúa, hứa nguyện gắn chặt cuộc đời chúng ta với Chúa, để giữ mình, để khoan dung với người khác. David trong tiếng Việt có nghĩa là nhiều sẹo.
Nhưng mà những cái vết sẹo đó đối với ông có thể trở nên đẹp, vì nó khiến ông luôn nhớ đến Đức Chúa Trời, nhớ đến chính mình ông và nhớ đến người khác. Ai biết được các sự sai lầm của mình, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Thi Thiên 19 chép như thế. Với lòng ăn năn thật của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ chữa lành mọi vết thương tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng những vết thương được chữa lành đó sẽ để lại sẹo. Đừng cố gắng tẩy những vết sẹo đó. Đó là những vết sẹo đẹp, những vết sẹo cần thiết ở trong cuộc đời của chúng ta. Absalom là người được Chúa được khen ngợi. Absalom con của David là người được khen ngợi rằng nơi mình người từ bàn chân cho đến chót đầu không có tì vết gì hết. Nhưng mà trái lại, David thì có quá nhiều cái vết. Tuy vậy chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu mến ai? Đức Chúa Trời yêu mến David. Hãy để những vết sẹo trong cuộc đời của chúng ta khiến Đức Chúa Trời yêu mến chúng ta. Vì chúng ta luôn kính yêu Chúa, chúng ta giữ mình trong sạch trước mặt Chúa và yêu mến tha nhân. Hãy để những vết sẹo đẹp trong đời sống của chúng ta làm những công việc của nó. Những vết sẹo trong cuộc đời của chúng ta khiến cho chúng ta nhận biết sự thương xót và tha thứ của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta nhận lấy sự thương xót của Chúa và sự tha thứ của Chúa như một điều đương nhiên trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta quên rằng phải thường xuyên nhớ và tri ân về điều đó. Có nhiều khi chúng ta vẫn thường hay nói với nhau là tại sao Đức Chúa Trời còn quá nhân từ đối với một số người phạm rất là nhiều lỗi mà không thể chấp nhận được. Có những người phạm thượng với Đức Chúa Trời, tại sao Ngài còn vẫn để đó? Nếu Chúa thi hành sự công bình thì chắc là phải cắt lưỡi họ chứ. Rồi phải, nếu mà làm sai phải chặt tay chứ. Mà đi bậy thì phải chặt gió chứ. Và tôi nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời thi hành điều đó thì tất cả trong chúng ta ngày nay, kể cả tôi, sẽ không còn cái gì trên thân thể này hết. Đức Chúa Trời thương xót, Đức Chúa Trời tha thứ, chậm giận, đầy ơn và đầy sự nhân từ. Hãy để những vết sẹo làm công việc của nó cho chúng ta thấy được điều đó và biết ơn Chúa, trung thành với Ngài, cũng như luôn giữ mình. Mỗi khi nhìn thấy một dấu hiệu gì đó là một cái vết sẹo ở trong cuộc đời của tôi luôn chừng nhủ phải giữ mình và nhờ ơn Chúa giữ mình. Nhớ lại câu của Đức Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà phạm tội tại dâm: ta cũng không định tội ngươi đâu, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Và tôi cũng nhìn những vết sẹo đó để thấy rằng tôi phải khoan dung với người khác, bởi vì suy cho cùng tôi phạm tội còn nhiều hơn cả họ nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn tha. Thì tôi là ai mà lại không có thể khoan nhẫn đối với anh em của tôi? Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo thì chúng ta hãy nhớ lại, hãy nhớ lại điều đó. Hãy khoan nhẫn, khoan dung đối với người khác. Không phải vì chúng ta có thẩm quyền tha thứ tội cho người khác, không. Tha thứ là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy bỏ qua điều đó, giao điều đó cho Đức Chúa Trời là đấng xét đoán. Tha thứ, khoan dung còn là một cái liều thuốc cho chính chúng ta. Sự tha thứ đem đến sự chữa lành cho chính chúng ta, chứ không phải đối tượng được tha thứ đâu. Nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ học cái bài đó, một bài học riêng về sự tha thứ. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái câu ở trong Thi Thiên 51 câu 3: vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi, những tội lỗi đó đã được Chúa tha, được chữa lành rồi, nó để lại những cái vết sẹo. Hãy để những vết sẹo đó trở thành những vết sẹo đẹp ở trong đời sống của chúng ta. Và hãy để những vết sẹo đẹp đó làm công việc của nó, nhận biết sự thương xót, tha thứ của Đức Chúa Trời, giữ mình và khoan dung người khác. Đó là điều xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Lời Chúa đến với mỗi ông bà anh chị em trong ngày hôm nay. Chúng ta đến với Chúa trong sự ăn năn, trong sự xét mình. Đến với Chúa trong tinh thần đếm các ơn phước Chúa ban, cũng như kiểm tra lại các vết sẹo của chúng ta. Đừng cố gắng tẩy những vết sẹo trong cuộc đời của chúng ta, nhưng hãy để nó nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. Không phải chúng ta để tội lỗi chúng ta ở trước mặt chúng ta là bởi vì chúng ta biết rằng Chúa chưa tha thứ. Không, Chúa đã tha thứ rồi. Không phải chúng ta để tội lỗi trước mặt chúng ta là để chúng ta còn vương vấn nó. Không. Hãy cảnh giác với nó để giữ mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Một lần nữa, xin lời của Chúa đến với mỗi lòng của chúng ta, cáo trách chúng ta, để chúng ta có một cái nhìn, một lần nữa được làm tươi mới trong một cái nhìn về Đức Chúa Trời, về chính bản thân chúng ta, về anh em của chúng ta, về người khác. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có sức mạnh để làm theo lời của Chúa. Amen.